Hắc Ám Huyết Thời Đại, chương 483, mang ngươi trở về Vân Tông. Góc truyện audio.com, tốc độ nguyên khí rót vào phong thú phù tẩm bổ sinh vật phong ấn đã sắp ứng phó không kịp tình cảnh nguy hiểm của Sở Vân Thăng. Thời gian dài khuyết thiếu dưỡng khí, tuy có thể lấy bản thể nguyên khí mà đau khổ chống đỡ, nhưng cũng là chống đỡ không được bao lâu, hắn còn là sinh mệnh thể. Cần dưỡng khí, nín thở đến sắc mặt đỏ bừng rồi. Nếu như không được bổ sung dưỡng khí, thì lập tức sẽ nhịn không được mà phải mở ra đường hô hấp. Tiếp theo đại lượng nước hồ sặc tiến vào phổi, có lẽ cũng mang theo các loại kịch độc của thủy quái dưới hồ nước. Kết cục sau đó không cần nghĩ cũng biết, Sở Vân Thăng không so đo được mất nhất thời. Chỉ cần có thể giữ được tánh mạng, luôn luôn dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Đó là bản năng cầu sinh, đồng thời tại phong thú phù đem phong ấn thủy quái, mệnh nguyên cuồn cuộn liền bị hắn đẩy vào phù thể, phi tốc mà khôi phục sinh mệnh lực cho thủy quái bị phong ấn. Hắn không cầu có thể rất nhanh khôi phục thân thể của nó. Cái kia chỉ có nguyên khí tẩm bổ mới có thể, chỉ thầm mong trong thời gian ngắn nhất khiến nó có thể một lần nữa phản hồi trong hồ nước. Mang theo hắn hỏa tốc rời khỏi cái khu vực săn giết này. Một bên đau khổ chống đỡ, chờ đợi, một bên tùy ý chính mình hướng đáy hồ trầm xuống. Không gian trên mặt hồ nước tràn ngập bất đồng thủy quái lớn nhỏ đang chém giết. Không muốn bị ảnh hưởng đến, nhất định phải chìm xuống đáy hồ. Thời gian đình chỉ hô hấp bắt đầu trở nên dài dằng dặc. Phảng phất hắn vẫn còn tại thời điểm ở không gian không chiều. Một giây đồng hồ tưởng như cả mười mấy phút, nhưng hắn chịu đựng được, chỉ vì sống sót, mạng nguyên đang nhanh chóng trôi qua. Sức sống vừa mới khôi phục không lâu lại từng giọt rời khỏi thân thể của mình. Cái loại cảm giác này làm cho người uể oải, cũng làm cho người ta cảm thấy phiền muộn, nhưng vì sống còn, hết thảy đều là đáng giá. Mệnh nguyên có thể lại lấy, thánh mạng lại không thể lặp lại. Sinh mệnh lực của thủy quái bị phong ấn vừa mới được Sở Vân Thăng rót vào đại lượng mệnh nguyên của thủy quái dưới đáy hồ thì giống như khí cầu. Đồng dạng, nhanh chóng bành trướng, tuy vị trí bị thương do bị đâm trên thân thể nó tạm thời còn vô pháp hoàn toàn khôi phục. Nhưng đã không còn ảnh hưởng tới việc phong ấn ra lệnh cho nó trở về hồ nước. Đạt được chỉ lệnh của Sở Vân Thăng. Thủy quái trọng thương bị phong ấn chờ Sở Vân Thăng đã nín thở đến cực hạn. Áp sát đáy hồ, tránh đi các sinh vật khác, cho dù là loài cá hơi lớn một chút, hết thảy cũng đều né tránh, thật sự trốn không thoát, dựa vào kiếm khí của Sở Vân Thăng mà đánh chết từng cái. Chỗ phía trên tự nhiên đã không thể đi lên, nơi đó là trận đồ sắt máu tanh. Cái con thủy quái bị phong ấn này vốn cũng không phải là cái thủy quái gì to lớn. Hơn nữa còn bị trọng thương, đi lên là muốn chết. Một khi không có nó, Sở Vân Thăng không biết mình còn có thể hay không chịu đựng được thêm một hồi. Bởi vậy, tại dưới sự khống chế của hắn, thủy quái bị phong ấn dùng năng lực lớn nhất thiêu đốt lên tánh mạng. Giống như phục vụ quên mình chạy trốn. Liều lĩnh mà phóng tới một bên khác của hồ Bà Dương. Ba một tiếng thanh âm phá nước, từ địa phương xa xa theo bọt nước vẩy ra mà vang lên. Sở Vân Thăng vừa ra khỏi mặt nước liền há to miệng. Tham lam mà hô hấp lấy không khí ẩm ướt, cũng không để ý trên mặt hồ một ít thực vật phù du cổ quái phóng ra độc khí. Thầm nghĩ đem không khí toàn bộ thế giới đều hút vào trong phổi. Khoan khoái, dễ chịu, đằng sau, xa xa cuộc chém giết vẫn còn tiếp tục, đám người Vân Tông vẫn xoay quanh ở trên không, tìm kiếm thân ảnh của Sở Vân Thăng, mà bên cạnh bờ bởi vì cách khá xa rồi, mặc dù trên bầu trời đã có ánh sáng nhạt thì cũng đã thấy không rõ rồi. Thủy quái bị phong ấn vẫn còn kiệt lực bơi, một giây đồng hồ không có đến bên cạnh bờ thì một giây đồng hồ đó nguy cơ vẫn không có giải trừ. Giờ phút này chỉ cần còn có một đám thủy quái vây công thủy quái bị phong ấn. Vậy tất kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Sở Vân Thăng lần lượt hô hấp thật sâu. Qua một hồi thật lâu, cảm giác thiếu thốn dưỡng khí. Hít thở không thông mới có thể bình phục lại. tùy ý để thủy quái bị phong ấn mang theo chính mình phóng tới bờ gần nhất. Đồng thời trong tay đã đổi ra cổ cung. Giờ phút này, thủy quái bị phong ấn đã sắp đến cực hạn, hoàn toàn là đang dùng tánh mạng mà vì Sở Vân Thăng đổi lấy thời gian. Bất luận cái công kích yếu ớt gì thì cũng đều có thể khiến nó lập tức tử vong. Đây là chỗ Sở Vân Thăng không thể dễ dàng tha thứ đấy. Uy lực kiếm khí tuy rất lớn, nhưng không hơn được lực phá hoại của Khiếu Vân Tiễn. Tiễn pháp hôm nay của hắn đã muốn xuất thần nhập hóa. Phối hợp phân nhánh tuyến thứ 6 dò xét, có cái gió thổi cỏ lay, địch không động, cực quang tiễn của hắn đã bắn tới. Bất luận là quái vật gì, hết thảy chém trước nói sau. Một đường theo gió vượt sóng, mắt thấy bùn đất bên cạnh bờ ngay tại trước mắt, Sở Vân Thăng không kịp có nửa điểm buông lòng, trong nội tâm nổi lên cảnh giác. Phân nhánh tuyến thứ 6 truyền đến chấn động mãnh liệt, hắn vội vàng quay đầu lại, kéo dây cung tụ ra một đạo cực quang, một đạo không phải bình thường, mà là chiến kỹ Khiếu Vân Tiễn gào thét bay ra, hướng phía địa phương gây cho hắn cảm giác bất an kia. Vọt tới, một mực bình tĩnh mặt hồ, đột nhiên dựng nên một xoáy nước, một cái đỉnh đầu như cái dùi một mực nâng lên cao. Phía trên mọc của tủa gai ngược, phá nước dựng thẳng lên chui ra mặt hồ, cái đầu khổng lồ cùng cái cổ ngăm đen dài đến hơn 10 mét. Đột nhiên lại để cho Sở Vân Thăng nhớ tới, hắn là từng gặp qua con thủy quái này đấy, chính là cái thời điểm còn ở thành Kim Lăng, vì nổ mộ phần, hắn ẩn thân trong khe hở giáp xác của Kim Giáp Trùng. Lén lút lẻn vào bờ Trường Giang, loại thủy quái này từng xuất hiện qua một lần, hắn còn nhớ rõ ràng. Vì giết chết nó, trùng từ kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên, không biết chết bao nhiêu mà kể, mới có thể đem nó triệt để bao phủ tại trong biển trùng. Nhưng kết quả giao chiến cuối cùng hắn lại cũng không biết. Lúc đó Tả Tự Đại Lâu, thậm chí toàn bộ thành Kim Lăng đều đang nguy tại sớm tối. Hắn nào có thời gian dừng lại nửa giây, nhưng hiện tại... Hắn lại trực diện đối mặt cái anh bạn cũ quen biết đã lâu này, đối với năng lực của nó. Sở Vân Thăng chỉ biết là nó có thể phun ra hàn băng chi khí. Có thể lập tức nhanh chóng đông cứng tối thiểu 50 mét nước sông. Nhưng đó là 20 năm trước rồi. Hiện tại sẽ khủng bố đến mức nào? Trong nội tâm Sở Vân Thăng không có nắm chắc. Hắn chỉ có thể lần nữa mà thúc giục thủy quái bị phong ấn liều lĩnh mà tăng lên tốc độ cực hạn. Giờ này khắc này, hắn đã chuẩn bị hoàn toàn buông tha cho tánh mạng của thủy quái bị phong ấn. Mũi tên từng mũi phát ra. Hàn khí công kích do thủy quái đầu chùy phát ra cũng từng lớp đuổi theo. Sở Vân Thăng đứng ở trên lưng của thủy quái bị phong ấn. Thậm chí có thể nghe được thanh âm mặt hồ răng rắc mà kết băng sau lưng. Mà hàn khí thấu xương của băng nguyên khí đã sớm ở trên mặt hồ tàn sát bừa bãi. Nếu không phải Sở Vân Thăng kịp thời mà bổ sung thượng một tấm lục giáp phù cùng cảnh giới tam nguyên thiên trong người. Chỉ sợ cũng đã bị đông cứng rồi. Cũng may thủy quái bị phong ấn cũng là thuộc tính băng. Hàn khí ảnh hưởng đối với nó so ra kém ảnh hưởng với Sở Vân Thăng. Nếu không cũng đừng mong chạy, chờ quyết nhất tử chiến đi. Bất quá tình huống hiện tại cùng nhất quyết tử chiến cũng kém không được bao nhiêu. Vì ngưng trệ tốc độ kết băng của thủy quái đầu chùy, Sở Vân Thăng quyết đoán buông bỏ công kích bằng cổ cung. Một lần hắn tổng cộng có thể bắn ra 2 mũi Khiếu Vân Tiễn. Sau đó cần cấp tốc bổ sung nguyên khí từ nhiếp nguyên phù. Nhưng trong tình huống này, cấp tốc sử dụng nhiếp nguyên phù để bổ sung không phải kế lâu dài. Một khi nguyên khí trong cơ thể trở nên hỗn loạn, kết quả so với chết đuối càng tệ hơn, nhưng hắn cũng không có thu hồi cổ cung, mà là lấy ra ly hỏa phù, lần lượt từng cái một chống đỡ lấy cực quang tiễn, khiên dẫn, xúc phát phù phong, dùng cực quang tiễn bình thường, tiếu nhuệ chói mắt bắn về phía thủy quái đầu chùy. Lập tức, nguyên hỏa phô thiên cái địa, như hỏa vũ xạ lạc nhân gian, khiến mặt băng rung động rơi xuống. Tầng băng tại dưới cái nóng bỏng của hỏa nguyên khí đánh ra. Từng mảng tan rã, hóa thành hơi nước, ly hỏa phù phóng ra để Sở Vân Thăng cùng thủy quái bị phong ấn nhận được cơ hội thở dốc. Thoáng chốc lại kéo ra một khoảng cách, nhưng đồng thời cũng chọc giận hung tính của thủy quái đầu chùy. Chỉ thấy nó ngẩng đầu lên thật cao, sau đó ầm ầm thẳng tắp mà nện xuống, trong miệng ra tia ánh sáng trắng mang theo hàn khí kịch liệt. Một đạo hàn băng hình thành từ dưới cổ của nó nhanh chóng đẩy về phía trước. Mặt nước nhanh chóng ngưng kết thành khối băng, liền bọt nước văng lên cũng lập tức đông cứng lại trên ngọn sóng. Bộ dáng cực kỳ sống động. Sở Vân Thăng chỉ kịp phát ra một tấm ly hỏa phù bắn về phía chung quanh bản thân. Với tư cách phòng hộ, một giây sau, chỉ cảm thấy quanh thân rét lạnh dị thường, giống như lột sạch quần áo mà ở Bắc Cực vậy. Cái rét lạnh này không phải nhân loại có thể ngăn cản. Chỉ trong nháy mắt, Sở Vân Thăng cùng với thủy quái bị phong ấn lập tức bị băng khí rét lạnh cực độ ngưng kết thành khối băng. Một người một quái, thậm chí còn bảo trì động tác một giây đồng hồ trước. Tại chung quanh của hắn, ly hỏa bắn ra kỳ dị bị khối băng bao vây lấy. Ngọn lửa óng ánh bên trong khối băng nhúc nhích một cách yêu dị. Lấp lánh ánh sáng, giống như một chiếc đèn lồng bằng băng. Sở Vân Thăng thấy được, lại không nhúc nhích được. Cảm giác thấu xương rét lạnh theo mỗi một lỗ chân lông xâm nhập trong cơ thể. Đang cùng tầng tầng nguyên khí bản thể giao đấu, đây không phải hiệu quả mà băng nguyên khí bình thường có thể tạo thành. Phía dưới tứ nguyên thiên, vài sinh vật có lẽ đã đem thuộc tính băng thúc đẩy đến mức tận cùng. Thủy quái đầu chùy thấy Sở Vân Thăng cùng thủy quái bị phong ấn đã bị bắt. Miệng lớn vừa phun hàn khí vừa ngoạm xuống, một bước săn thức ăn cuối cùng, tự nhiên chính là ăn đấy. Đây cũng là bản năng của sinh vật, nhưng nó dù cường, nhưng không cách nào biết rõ Sở Vân Thăng cũng tuyệt không phải loại con mồi có thể tùy ý bài bố. Ngay tại lúc nó cắn xuống đến, một đạo cực quang nguyên khí kiếm thình lình hiện ra tại trên tay phải của Sở Vân Thăng. Đâm thủng băng phong, cưỡng ép phá vỡ mặt băng mà ra, sáu đạo kiếm khí quay tròn xoay nhanh, lại sáu đạo, sau đó là ly hỏa phù. Trong thời gian cực ngắn, Sở Vân Thăng không để ý cực hạn của thân thể, hắn chấp nhận chịu đựng đau nhức kịch liệt, gia tốc bắn ra công kích liên tiếp, tầng tầng phá mở hàn khí bức người của lớp băng cứng như giáp sắt kia. Cuối cùng, năm cái ly hỏa phù lập tức đồng thời cùng bạo, hỏa nguyên khí mãnh liệt như hỏa vân bạo tạc nổ tung. Tính cả không khí cùng lớp băng rắn chắc đều cùng nhau hừng hực thiêu đốt. Nhấc lên ngọn lửa cực lớn phóng lên trời, nhất cử công kích tại cái cằm của thủy quái đầu chùy. Sinh sinh đốt cháy nửa khối huyết nhục của nó, Sở Vân Thăng không dám đánh lâu, cho dù có chiến giáp trong người, lại thêm dùng chiến năng đằng, cũng dùng đại lượng công kích nguyên phù phối hợp chiến kỹ chính mình. Hắn cũng không dám chắc chắn có thể đánh gục cái thủy quái mà ngay khiếu vân tiễn đều công không phá được này. Trừ phi có đệ thất đinh, bây giờ là mặt băng trên hồ nước lại là thiên hạ của nó. Dùng chỗ yếu của mình liều mạng với sở trường của đối phương. Cho tới bây giờ cũng không phải là cách làm Sở Vân Thăng. Mặc dù khả năng giá trị thi thể cái con quái vật này so thủy quái dưới đáy hồ càng thêm mê người. Nhưng sự tình vô cùng mạo hiểm, hắn chưa bao giờ làm, huống chi trong mắt hắn. Ngoại trừ mệnh nguyên bên ngoài, vật khác đều không đáng giá để nhắc tới. Hắn cũng không phải là người tham lam, tại trong một sát na mà thủy quái đầu chùy đang hồi khí. Sở Vân Thăng quyết đoán mà buông bỏ thủy quái bị phong ấn đang bị đóng băng. Quay đầu chạy vội, một đường vọt tới chỗ cuối cùng của mặt hồ đóng băng. Lấy kiếm khí khai mở một khối băng trôi. Chạy lấy đà vài bước dùng quán tính của mình xông lên khối băng. Hướng bên cạnh bờ đã gần ngay trước mắt phóng tới. Đằng sau, thủy quái đầu chùy đã khôi phục lại. Phẫn nộ mà một ngụm đem thủy quái bị phong ấn nuốt vào trong miệng. Căm tức mà hướng Sở Vân Thăng đã sắp nhảy lên bên cạnh bờ. Không thể làm gì khác chỉ có thể tới lui tuần tra một hồi. Dần dần mà chìm vào đáy hồ. Ngoại trừ lưu lại một khối hàn băng trên mặt hồ, phảng phất chưa từng có xuất hiện qua, Sở Vân Thăng sau khi lên bờ thì rốt cục cũng đã an tâm lại. Cảm giác hai chân dẫm đất làm cho người ta cảm thấy vững vàng mà an tâm. Nhìn qua phong thú phù trong tay vừa lấy ra, Sở Vân Thăng lạnh lùng cười một tiếng. Bức ta đến tận đây, muốn đi như vậy, hắn dứt khoát bóp nát phong thú phù, cưỡng ép thủy quái bị phong ấn đã bị thủy quái đầu chùy nuốt chửng. Tự bạo, một tiếng nặng nề vang lên, chấn động từ sâu trong hồ nước truyền đến. Sau một lát, mảng lớn máu đen phiêu nổi lên, nhuộm đen cả hồ nước. Sở Vân Thăng không có trông thấy thi thể nổi lên, phòng trừng dùng sự cường đại của nó thì còn chưa chết. Nhưng bị tiến công từ bên trong, luôn luôn là nhược điểm chí mạng của các loại sinh vật. Giờ phút này nó cho dù không chết thì cũng đã bị trọng thương. Máu nhuốm tứ tán, trong thế giới huyết tinh tại Hồ Bà Dương thì mạnh được yếu thua. Chưa hẳn không có sinh vật so nó cường đại hơn. Cuộc sống kế tiếp của nó chỉ sợ phải lẩn trốn tử vong a, lấy một thân quần áo mới thay. Lại dùng gương vỡ từ thôn hoang vắng mang nhìn thoáng một tí dung mạo của mình. Mặc kệ như thế nào, một phen rằng con này thì mệnh nguyên có được lại dùng đi hơn phân nửa. Cũng may còn bảo vệ một chút, không đến mức lại lâm vào hoàn cảnh già yếu sắp chết. Coi như công lao lúc trước không đến mức vứt sạch. Mà gặt hái cuối cùng ngoài mạng nguyên ra, cũng chỉ còn khối hàn băng có thể bao bọc nguyên hỏa vẫn còn đang trôi nổi trên mặt hồ kia. Một kích phẫn nộ cuối cùng của thủy quái đầu chùy tạo thành khối hàn băng này. Liền cảnh giới tam nguyên thiên như hắn cũng thiếu chút nữa không thủ được. Có thể thấy được không phải chuyện đùa, phía dưới tam nguyên thiên, chỉ sợ không ai có thể ngăn cản, đứng ở bên cạnh bờ. Sử dụng vật nạp phù đem khối hàn băng thu vào, Sở Vân Thăng xác định thoáng một tí phương hướng, chuẩn bị rời đi, nhưng hắn vừa đi về phía trước vài bước liền đả động Vân Tông phi kỵ. Từng người xẹt qua bầu trời, gào thét mà tới, xoay quanh tại đỉnh đầu của hắn, cái vị nữ tử mặc quần áo màu đỏ kia, gạt ra tầng tầng phi kỵ áo trắng, lộ ra thân hình, trên không trung nói, mặc kệ ngươi là thật là giả. Ta đều muốn mang ngươi trở về Vân Tông. Cách chương.